Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài số 3, Bảo đảm được Chúa ngự vào lòng, trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Một người chưa tin Chúa Giêsu thì tấm lòng người ấy bị bản ngã xác thịt hay ma quỷ thống trị. Nhưng khi đã tin Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, thì người ấy bắt đầu nếm trải những phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Một trong những phước hạnh đó là được Chúa ngự trong lòng để cai trị đời sống. Lời Chúa dạy, vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Chúa cứu thế ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển, theo thư Côlôse chương 1 câu 27. Đây là chân lý mà con dân Chúa cần khám phá để ai nấy kinh nghiệm được phước hạnh và quyền năng của Chúa trong đời sống mình và tăng trưởng tâm linh trên bước đường theo Chúa. Thứ nhất, mục đích Chúa cứu thế ngự vào lòng người tin là gì? Thư Côlôse chương 1 câu 27 dạy, vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Trong câu này có hai động từ quan trọng là muốn và biết. Trước hết chúng ta tìm hiểu cụm từ vì Đức Chúa Trời muốn. Điều này hàm ý rằng Chúa cứu thế ngự vào lòng người tin là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, khôn ngoan và thánh khiết, nên ý muốn của Đức Chúa Trời luôn tốt lành cho mọi người. Như lời Chúa hằng hữu phán rằng, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Theo Jeremy chương 29 câu 11. Và Chúa cứu thế Giêsu cũng đã dạy, đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 40. Sự sống đời đời là phẩm chất của sức sống phát xuất từ mối liên hệ với Chúa cứu thế, được bắt đầu ngay khi người ấy tin nhận Chúa Giêsu và tiếp tục kéo dài đến vô tận. Ý muốn của Đức Chúa Trời là bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho mọi người. Chính vì thế mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse rằng: "Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa." Theo thư Côlôse chương 1 câu 9. Cho nên là con dân Chúa, chúng ta cần hiểu biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho mình là thế nào, hầu cho chúng ta trải nghiệm sự tế trị, kiểm soát, hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc và những phước hạnh khác mà Chúa ban cho mình. Nhất là ấn chứng của Chúa trên đời sống chúng ta, như trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 13 đã dạy. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Đó là bước đầu để tâm linh được tăng trưởng trên linh trình theo Chúa. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu mệnh đề khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Ý nghĩa của lời dạy này là Đức Chúa Trời bày tỏ cho con dân Ngài là người ngoại, tức không phải là dân Do Thái, là dân tộc được chọn của Ngài. Biết một chân lý quan trọng về vinh quang phong phú của huyền nhiệm đã được giấu kín trong thời cựu ước mà nay được bày tỏ ra cho mọi người. Đó là Chúa Cứu Thế ngự vào lòng người tin, bất luận người ấy là người Do Thái hay ngoại bang. Theo thư Ephesos chương 2 câu 18, việc Chúa Cứu Thế ngự trong lòng hậu tử Abraham được xem như hành động hạ cố tuyệt vời rồi, nhưng việc Ngài ngự trị trong lòng người ngoại bang là điều không thể tin nổi. Tuy nhiên, đây lại là sự thật. Lời Chúa xác quyết, lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo Ephesos chương 3 câu 6. Kế hoạch của Đức Chúa Trời đã bị giấu kín đối với các thế hệ trước không phải vì Ngài không muốn họ biết, mà vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho tất cả mọi người theo đúng thời gian biểu chính xác của Ngài. Đức Chúa Trời đã hoạch định cho cả dân Do Thái lẫn người ngoại quốc đều hợp thành một thân thể là Hội Thánh, mà mỗi thành viên là chi thể của thân và Chúa Cứu Thế là đầu. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, chịu chết trên cây thập tự và sống lại để phá đổ bức tường thành ngăn cách vốn gây thù địch và tạo dựng tất cả những ai tin Ngài trở nên người mới trong chính Ngài. Theo thư Ephesos chương 2, câu 14 đến câu 15, điều này cho thấy không có sự phân biệt giữa người tin Chúa là Do Thái hay ngoại bang. Động từ biết trong câu Kinh Thánh, Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm. Ở đây không chỉ là hiểu biết mà còn là kinh nghiệm. Như thế, Đức Chúa Trời làm cho người tin Ngài hiểu và kinh nghiệm sự ngự trị của Chúa Cứu Thế trong đời sống mới của mình. Là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức Chúa Cứu Thế đang ngự trong lòng chúng ta, để ai nấy nhờ quyền năng của Ngài mà sống xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi mình. Và trong Chúa Cứu Thế, con dân Chúa dù người Do Thái hay ngoại bang đều được bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Hiểu được mục đích Chúa Cứu Thế ngự vào lòng con dân Chúa để sống đời sống mới dưới sự tế trị của Chúa, hầu cho đời sống ngày càng lớn lên trong Chúa. Thứ hai, Chúa Cứu Thế ngự vào lòng người tin bằng cách nào và khi nào? Lời Chúa dạy, nghĩa là Chúa Cứu Thế ở trong anh em. Chúa sẵn sàng ngự vào lòng người nào bằng lòng mở cửa lòng ra để tiếp nhận Ngài. Lời Chúa trong Khải Huyền chương 3 câu 20 cho biết, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ngay lúc tiếp nhận Chúa, người tin Chúa sẽ kinh nghiệm được sự thông công thân mật với Ngài, và Chúa Cứu Thế trở thành người bạn đồng hành với người tin Ngài cho đến đời đời. Đây là phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài. Mỗi chúng ta có kinh nghiệm được điều đó chưa? Điều chúng ta cần nhớ là Chúa Cứu Thế đang gõ cửa lòng của mọi người. Chúa muốn thông công với mọi người. Ngài kiên nhẫn trong việc cố gắng bước vào lòng mọi người bằng cách gõ, chứ không phải phá cửa mà vào. Ngài để cho mỗi người quyền quyết định có mở cửa lòng mình cho Ngài hay không. Chúng ta có quyết định mở cửa lòng để tiếp nhận Ngài chưa? Hay là vẫn tiếp tục để Ngài đứng bên ngoài? Hãy mở cửa lòng, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì Ngài sẽ ngự trị trong lòng bạn. Đây chẳng những là niềm vinh dự cho đời sống bạn, mà còn là phước hạnh được Ngài giúp hoàn thiện cuộc đời mình và tâm linh được tăng trưởng. Thứ ba, kết quả Chúa Cứu Thế ngự vào lòng người tin ra sao? Lời Chúa dạy là sự trông cậy về vinh hiển. Sự kiện Chúa Cứu Thế ngự trong lòng người tin Ngài là niềm hy vọng cho con dân Chúa chắc chắn được ở với Đức Chúa Trời trên thiên đàng vĩnh cửu. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa rằng, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Chúa Cứu Thế không chỉ ngự trị trong lòng từng con dân Chúa, mà Ngài còn đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Mác chương 16 câu 19. Tại đây Chúa Cứu Thế hoàn tất kế hoạch của Ngài và sẽ trở lại để tiếp rước con dân Chúa về trong nước của Ngài. Đây là điều khiến con dân Chúa tràn ngập hy vọng về sự vinh hiển. Chúa Cứu Thế đã đến trần gian này, chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã sống lại để bảo đảm sự sống đời đời cho con dân Ngài. Như lời Chúa phán, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Theo Khải Huyền chương 1 câu 17 câu 18. Chúa cứu thế là đấng hằng sống, toàn năng, cầm quyền trên sự sống và sự chết, nên Chúa có đủ quyền để làm hoàn thành lời hứa như lời Ngài dạy. Trông cậy sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, đã hứa từ muôn đời về trước. Theo thư Tít chương 1 câu 2. Trong cuộc sống, ai cũng muốn giữ uy tín của mình, nhưng vì bất năng nên chúng ta thường thất tín với người khác. Tuy nhiên Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và thành tín, nên Ngài sẽ làm thành mọi lời Ngài hứa cách dễ dàng. Vì vậy, vua David đã nói, thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn, còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Theo Thi Thiên 25, câu 3. Chỉ khi được Chúa cứu thế ngự vào lòng, thì người ấy mới có niềm hy vọng được ở với Đức Chúa Trời trên thiên đàng vinh hiển. Lời Chúa khẳng định, chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Theo thư Giăng nhất chương 5, câu 11, câu 12. Đây là hy vọng phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài. Bạn đã có niềm hy vọng này chưa? Nếu chưa thì thật khốn khó cho đời sống bạn, vì bạn sẽ không biết tương lai mình sẽ ra sao. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, vì có một tin vui cho bạn. Bạn không thể tu thân tích đức hay cố gắng làm lành tránh dữ nhằm đạt được niềm hy vọng trong nước Đức Chúa Trời, vì điều đó không thể được. Mà bạn chỉ cần tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng đức tin như lời Chúa dạy rằng, ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Theo thư Giăng nhất chương 5 câu 13. Khi ấy, Chúa Cứu Thế sẽ ngự vào lòng bạn và bạn có được niềm hy vọng về vinh hiển là được ở với Đức Chúa Trời trên thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta cùng đọc lại thư Côlôse chương 1 câu 27 để vững lòng tin nơi Chúa. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Chúa Cứu Thế ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển.
Để con luôn theo ý riêng, che chắn tiếng gọi cha, màn đêm dần nguy bủa vây và cô kêu con đi, chẳng tìm thấy lối ra, kìa ánh sáng từ cha, chính Ngài đã xóa tan tội con bao.